Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong phần lược dịch này, chúng tôi chỉ muốn đề cập đến nội dung của cuốn sách hay thông điệp cần thiết cho nhân loại mà tác giả đã nhấn mạnh rằng đó chính là lý do mà bà trở lại cõi trần. Sau đây là những đoạn chính của cuốn sách trên nói về trường hợp của bà Betty sau khi cuộc giải phẫu tại bệnh viện. Có lẽ tôi chỉ vừa mới thiếp đi thôi vì đồng hồ vẫn chỉ 9 giờ rưỡi. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy toàn thân bỗng tràn ngập một cảm giác lạ lùng. Linh tính báo cho tôi biết có một chuyện gì sắp xảy ra. Tôi nhìn quanh phòng, cánh cửa vẫn khép hờ, ánh sáng bên ngoài lọt vào một cách yếu ớt, và tự nhiên tôi cảm thấy sợ hãi vì phải ở trong phòng một mình. Tôi cố gắng tự chủ nhưng đầu óc cứ hoang mang về một điều gì không thể diễn tả. Tôi thấy trong người yếu dần, tôi muốn bấm vào nút chuông cạnh giường để gọi y tá, nhưng không sao nhúc nhích được. Có một âm thanh kỳ lạ như tiếng vo ve ở đâu trỗi lên, lúc đầu còn nhỏ nhưng càng ngày càng to. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một mãnh lực kỳ lạ thúc đẩy tôi muốn ngồi bật dậy, nhưng thể xác tôi tự nhiên lại cứng đơ một cách lạ lùng. Tôi cố sức vùng vẫy nhưng vô hiệu, chân tay tôi còn không tuân theo mệnh lệnh của tôi nữa. Dường như có một sức mạnh nào đó đang thu hút lấy tôi. Tôi nghe như có tiếng ai gọi thầm đâu đây. Bất chợt có một cái gì dội mạnh vào lồng ngực khiến tôi giật mình. Cảm giác này không đau đớn nhưng kỳ lạ, khiến tôi trong mình bỗng nhẹ hẳn đi như vừa trút được một gánh nặng. Tôi có cảm tưởng như mình vừa được giải thoát, được các ràng buộc, thân thể lâng lâng sảng khoái như bay bổng. Rồi một cái gì đó dội mạnh vào lồng ngực tôi lần nữa, khiến tôi thấy mình dường như thoát hẳn ra ngoài. Ra ngoài? Nhưng ra ngoài cái chi đây? Đầu óc tôi hoang mang lạ lùng, tôi cố gắng cựa mạnh và tự nhiên thấy mình đang lơ lửng trong không gian, gần chạm đến trần nhà. Tôi quay đầu nhìn lại và thấy một thân thể đang nằm bất động trên giường. Chỉ một thoáng giây, tôi đã ý thức được ngay đó chính là xác tôi. Không hiểu sao, tôi không thấy sợ hãi chút nào. Hình như có một sức mạnh nào đó đang che chở, một cảm giác bình yên, khiến tôi có thể yên lặng nhìn ngắm cái xác mà không hốt hoảng. Phải rồi, đó chính là xác của tôi. Nó còn tốt lắm, nhưng không còn sử dụng được nữa. Thật đáng tiếc vì nó chưa hư hại bao nhiêu, vẫn có thể dùng được vào nhiều việc. Đang lặng ngắm cái xác, tôi bỗng ý thức được một điều thật diệu kỳ. Lần đầu tiên tôi nhìn rõ mình dưới trạng thái của 3 chiều đo. Khi trước, tôi có thể thấy mình qua 2 chiều đo lúc ngắm mình trong gương. Nhưng hiện nay, cặp mắt của tôi có thể thấy rõ mọi khía cạnh của thể xác. Trước, sau, mọi phía một cách đầy đủ, vẹn toàn, từng chi tiết. Bất chợt, tôi thấy hình như mình không còn chịu áp lực của trọng lực nữa. Cơ thể nhẹ nhõm, có thể cử động một cách dễ dàng, thoải mái. Dù vừa trải qua một cuộc giải phẫu nhưng tôi không thấy đau đớn, khó chịu vì vết thương. Ngay lúc đó tôi biết rằng mình đã thật sự chết, đã rời bỏ thể xác mà người ta mới giải phẫu xong. Thì ra cái xác đó không phải là tôi, mà chỉ là một cái vỏ, một cái bóng, một bộ quần áo cũ mà tôi đã sử dụng trong nhiều năm nay. Cái xác đó nằm bất động, nhưng tôi lại tự do, thoải mái. Và dĩ nhiên đây là một kinh nghiệm từ trước đến nay tôi không hề nghĩ đến. Vừa nghĩ đến đó thì bỗng có 3 người đàn ông ở đâu xuất hiện. Họ ở đâu đến tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải từ bên ngoài bước vào vì cửa phòng vẫn còn khép hờ như cũ. Tất cả đều mặc áo thụng màu nâu, quanh hông có cột một sợi dây màu vàng, hai đầu bỏ thõng xuống. Người họ tỏa ra một thứ ánh sáng rất dịu, và đến lúc đó tôi mới nhận ra chính mình cũng đang tỏa ra một thứ ánh sáng tương tự. Không hiểu sao, tôi không thấy e ngại hay sợ hãi vì sự xuất hiện của những người lạ mặt này. Thoạt trông họ chỉ trạc 70 hay 80, nhưng tôi biết rằng tuổi thật của họ khác xa với số tuổi mà tôi phỏng đoán. Có lẽ họ đã sống rất lâu rồi, từ những buổi xa xưa lắm. Nhìn cách phục sức, tôi thấy họ giống các tu sĩ thời cổ. Phải chăng họ xuất hiện dưới hình ảnh đó để biểu lộ một đức tính hay một minh triết lớn lao? Một người mỉm cười cho tôi biết rằng giữa tôi và họ đã có những liên hệ từ ngàn xưa. Tôi không hiểu câu này có nghĩa gì, tại sao lại có sự quen biết như vậy được, Ngàn xưa phải là một thời gian rất xa trong dĩ vãng, nhưng xa thế nào được, cuộc đời chỉ ngắn ngủi có mấy chục năm thôi mà. Vừa nghĩ đến đó thì tôi thấy ngay một hình ảnh xa xưa hiện ra trước mắt, một cuộc sống khác với đời sống vừa qua của tôi. Tôi bỗng hiểu được sự liên hệ giữa tôi và những người này. Phải rồi, chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, và đời sống thật sự của tôi vốn không có khởi đầu hay chấm dứt, mà chỉ là một diễn tiến kéo dài không ngừng xuyên qua thời gian. Lúc đó, tôi mới ý thức rằng những người này thực sự là những người bạn chọn lọc của tôi trong cái đời sống lớn lao, kéo dài vô tận đó. Và trong kiếp sống vừa qua của tôi, họ đã đóng vai những thiên thần hộ mạng cho tôi. Một người cho biết rằng tôi chưa chết. Tôi chết chưa đúng với số, và lý do họ đến đây là để trấn an tôi. Trấn an. Tôi chợt hiểu được nguyên nhân của cảm giác bình yên, êm ái khi vừa qua đời lúc nãy. Một cảm giác không sợ hãi, không hoảng hốt, mà ý thức rõ rệt được cái diễn tiến xảy ra. Khi đó tôi mới hiểu, ba người này thật hết sức lưu tâm đến tôi. Tôi định lên tiếng cảm ơn thì chợt nhớ ra rằng từ nãy đến giờ chúng tôi chỉ nói chuyện đến nhau bằng tư tưởng. Đến lúc này tôi mới ý thức được sự diễn tả bằng lời nói, ngôn ngữ mà tôi vẫn sử dụng quả thật rất giới hạn so với cái kinh nghiệm mới mẻ về sự truyền thông bằng tư tưởng này. Tôi biết có nhiều điều họ muốn chia sẻ cũng như tôi muốn nói với họ, nhưng chúng tôi biết rằng lúc này còn có những việc khác quan trọng hơn cần phải làm. Tự nhiên tôi nghĩ đến chồng và các con. Hiện nay chồng tôi đang làm gì, mấy đứa con ra sao? Làm sao một người đàn ông không bao giờ trông nom trẻ nít lại có săn sóc một lúc 6 đứa nhỏ đây? Không có tôi thì làm sao những đứa bé nghịch ngợm này có thể thuận hòa với nhau được? Không chừng chúng đã bày đồ chơi bừa ra khắp nhà rồi, tôi phải gặp chúng ngay thì mới yên tâm được. Tôi nhìn ra cửa sổ, có lẽ tôi phải đi ra ngoài bằng cửa sổ, nhưng vừa nghĩ đến đó thì tôi đã thấy mình xuyên qua cửa sổ rồi. Tự nhiên tôi hiểu rằng tôi có thể đi xuyên qua mọi vật một cách dễ dàng, và tôi có thể đi bất cứ đâu mà tôi muốn. Tuy nhiên, tôi không có thời giờ suy nghĩ nhiều về cái kinh nghiệm mới mẻ này. Tôi chỉ nghĩ đến gia đình của mình. Sau 3 năm làm lụng vất vả để gây dựng một mái ấm, tự nhiên tôi cảm thấy sợ hãi khi có thể mất đi một cái mà tôi vừa có, cái hạnh phúc mà tôi đã nhọc sức bao lâu để phun vén, săn sóc, tạo dựng nên. Vừa nghĩ đến nhà thì tôi đã thấy mình đứng trước cửa. Tôi vội vã bước vào phòng khách và thấy chồng đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế bành quen thuộc. Lũ nhỏ đang đùa nghịch chạy lên chạy xuống cầu thang la hét ầm ĩ, quả thật hết chỗ nói. Tôi thường dặn chúng không được chạy nhảy như vậy kia mà. Mẹ vừa mắng vắng nhà một ngày mà lũ nhỏ đã tát qua tát quái rồi. Tôi chăm chú quan sát từng đứa một và tự hỏi chúng sẽ ra sao khi thiếu người mẹ vẫn thường sao chăm sóc cho chúng. Không hiểu vì một lý do nào đó, tôi đồng thời ý thức được cuộc đời của mỗi đứa một cách mầu nhiệm. Tôi biết mỗi đứa đều có một nhiệm vụ riêng, một đời sống riêng, và sẽ phải học hỏi để có những kinh nghiệm khác nhau. Thật là một lỗi lầm lớn khi tôi nghĩ rằng chúng là con của tôi, trong khi thật sự chúng cũng như tôi đều là những thực thể tâm linh có cá tính, sự thông minh hay các nghiệp quả riêng biệt trước khi đầu thai vào cõi sống này. Mọi đứa đều có tự do ý chí và sẽ tự chọn một cuộc sống riêng. Chúng có đời sống của chúng, cũng như tôi có đời sống của riêng tôi. Chúng được giao phó cho tôi để săn sóc, trông nom và giáo dục trong một thời gian nhất định nào đó thôi. Sau đó, chúng sẽ đi con đường riêng mà chúng đã chọn. Đây là một chương trình được hoạch định bởi những định luật cao cả. Và dĩ nhiên, khi chúng ta hoàn tất nhiệm vụ này, thì đời sống trong kiếp này của chúng ta cũng sẽ chấm dứt. Tôi nhìn thấy những thử thách lớn lao và đầy khó khăn mà chúng sẽ phải gặp, nhưng đồng thời cũng biết rằng những việc này là điều cần thiết cho sự phát triển của chúng. Tất cả đều chỉ là những phần rất nhỏ trong một chương trình giáo dục lớn lao được sắp đặt bởi những quy luật hết sức hoàn hảo. Tôi thấy mình như trút được gánh nặng rất lớn. Từ trước đến nay, tôi thường quá lo lắng cho chúng. Sức tôi thì yếu ớt, vòng tay tôi thì bé nhỏ, làm sao có thể lo liệu chu toàn cho mọi thứ. Thế nhưng tôi đã sắp đặt, hoạch định và mơ ước những điều thật viển vông. Tôi đã thầm mơ rằng những đứa con của tôi sẽ trở nên những người có địa vị, những nhà bác học, y sĩ nổi tiếng hay thương gia giàu có. Quả thật, tôi đã lầm lẫn rất lớn khi nghĩ rằng mình có thể sắp đặt, hoạch định những chương trình to tát như vậy. Nhưng nay thì mọi việc đã giải quyết, thì cuối cùng thì cuộc đời của chúng cũng đều tốt đẹp cả. cuộc sống của gia đình tôi cũng thế. Cái hạnh phúc mà tôi hằng lưu tâm trước sau gì cũng sẽ xảy ra trong một tiến trình tất yếu. Tôi cảm thấy thoải mái và sung sướng khi kinh nghiệm được các điều này. Có lẽ nhờ thế mà tâm hồn tôi trở nên an tĩnh. Những nỗi lo lắng, sợ hãi dường như tan biến, khiến tôi cảm thấy hết sức thoải mái trong đời sống mới mẻ này. Tôi trở lại bệnh viện mà không nhớ mình về bằng cách nào. Tôi thấy thể xác mình vẫn nằm yên bất động trên giường. Ba người bạn của tôi vẫn đứng đợi cạnh đó. Tôi cảm thấy ngay được tình thương của họ và cả niềm vui nho nhỏ của họ nữa. Hình như họ biết tôi vừa trở về nhà và đã kinh nghiệm được điều mà tôi cần phải biết. Tôi muốn nói với họ nhiều điều, nhưng một người cho biết đã đến lúc tôi phải tiếp tục cuộc hành trình và họ sẽ không cùng đi với tôi. Khi người ta đứng trước một sức mạnh lớn lao, hẳn người ta phải biết rõ. Giờ đây tôi cũng vậy. Dường như có một cái gì kỳ lạ xảy ra, một sức cuốn hút lớn lao tràn ngập khắp căn phòng, khiến tôi không thể cưỡng lại được. Tôi thấy mình đang bị hút đi bởi một luồng gió lốc cực mạnh, nhưng tôi không hề sợ hãi mà lại kinh nghiệm được một sự bình an, thoải mái. Tôi nghe có tiếng chuông thánh thót ở đâu vọng lại, âm thanh hết sức đặc biệt mà tôi không thể quên được. Đột nhiên, cảnh vật chung quanh đều mờ dần và tôi đang thấy mình ở trong một đường hầm tối om, đen như mực. Theo lệ thường thì tôi phải sợ hãi lắm, nhưng không hiểu sao, nằm trong một màn đêm dày đặc như vậy mà tôi vẫn cảm thấy một niềm vui rộn ràng, một cảm giác bình an như được chở che. Tôi thấy cũng có những người hay súc vật đang bị lôi cuốn vào cái đường hầm đen tối này. Họ ở cách tôi khá xa, nhưng có lẽ tất cả đều kinh nghiệm được sự bình an như tôi, vì tôi không thấy có ai tỏ vẻ sợ hãi hốt hoảng cả. Tất cả đều tiến bước trong đường hầm đen tối đó, nhưng cũng có vài người thơ thẩn không chịu đi mà cứ la cà từ chỗ này đến chỗ kia. Tôi không thấy họ làm phiền ai, nhưng không hiểu sao họ lại không đi cùng với chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục lướt đi với một tốc độ khá nhanh, mặc dù chân không hề bước, nhưng mọi vật chung quanh cứ vun vút trôi đi như mây khói. Được một lúc, tôi cảm thấy có một tình thương mãnh liệt ở đâu trút xuống, tràn ngập khắp đường hầm đen tối này. Một tình thương hết sức thanh tịnh, vô nhiễm, một thứ tình thương không bút mực nào có thể tả xiết. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy có một đốm sáng khá xa, không hiểu sao tôi bị thu hút bởi điểm sáng đó nên rảo bước hướng về. Trong khi những người khác hình như không thấy điểm sáng nên họ vẫn mãi miết đi về một hướng khác. Càng đến gần điểm sáng, tôi càng thấy có một tình thương hết sức mãnh liệt từ điểm sáng toát ra, và sau cùng tôi nhận thấy đó là một người. Người đó đi đến đâu thì ánh sáng tỏa lan lên đến đó, một thứ ánh sáng chói lọi, sáng hơn cả mặt trời. Tôi thầm nghĩ, ánh sáng này thì mắt người chắc chắn không thể chịu nổi, nhưng hiện nay tôi không thể nhìn bằng con mắt thịt nữa, mà là bằng một thứ nhãn quan khác. Khi người đó đến gần, thì dường như ánh sáng của người đó hòa nhập và ánh sáng toát ra từ thân tôi, những hai ngọn đèn hòa nhập ánh sáng vào làm một. Ngay lúc đó tôi cảm thấy ngất ngây, dường như tôi đang hòa nhập vào người đó và thấy một sức mạnh từ đâu đến tràn ngập khắp thân thể. Đó là một tình thương tuyệt đối, một thứ tình thương vô điều kiện mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được. Người đó giơ rộng hai tay ra ôm lấy tôi vào lòng. Ngay lúc đó tôi bỗng hòa lên không nức nở và thốt lên: "Con đã trở về nhà." Tôi ý thức rõ rằng tôi là một phần của người đó, và từ xưa đến nay tôi cũng chưa bao giờ rời xa người đó. Tôi không hề thắc mắc người đó là ai, nhưng biết chắc rằng người đó không thể là ai khác hơn đấng cứu thế. Phải, người đó chính là Thượng Đế, là tình thương, là tất cả, và tôi vẫn biết đến Ngài. Từ thổi xa xưa tôi đã biết Ngài trước khi bắt đầu cuộc hành trình xuyên qua thời gian. Và dù trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều cõi giới khác, nhưng phần tâm linh của tôi vẫn luôn luôn nhớ đến Ngài và không hề rời xa. Suốt đời tôi luôn luôn kính sợ, giờ đây tôi biết rõ Ngài chính là người mà tôi tôn quý nhất. Tôi biết Ngài hiểu được tất cả những tội lỗi mà tôi đã phạm, những sai lầm mà tôi đã làm, nhưng không hiểu sao tất cả những điều đó giờ đây không quan trọng nữa. Dường như trong cái biển tình thương vô biên đó, tất cả đều tan đi một cách nhanh chóng như bọt nước. Tôi ngước nhìn Ngài và cảm thấy Ngài muốn chia sẻ tình thương của Ngài đối với tôi, và tôi cũng muốn chia sẻ tình thương của Ngài. Lúc đó Ngài nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Con chết chưa đúng số, chưa đúng ngày giờ." Thật không có lời nói nào lại gây cho tôi một xúc động sâu xa đến thế. Trước đây tôi không ý thức rõ mục đích của cuộc đời. Tôi cứ tìm kiếm một cái gì và không biết điều mình làm có đúng hay không. Nhưng giờ đây chỉ nghe câu nói ấy, tôi biết rõ mình có một sứ mạng nhất định, một mục đích rõ rệt mà khi xưa tôi không hề hay biết. Lúc đó tôi mới ý thức thật rõ ràng, cuộc đời trần thế của tôi không phải là một cuộc đời vô nghĩa. Mạng của tôi chưa dứt vì chưa đúng số, và chỉ khi nào mục đích và ý nghĩa của cuộc đời đã hoàn tất thì mới đến lúc từ giã cõi trần. Dù biết thế nhưng tôi vẫn phản đối. Không, con không thể sai ngài được. Và tự nhiên tôi hỏi ngài liên tiếp: ngài là thượng đế sao? Là người con vẫn sùng kính cả đời sao? Ngài quả thật khác xa với những điều con nghĩ. Cứ thế, tư tưởng của tôi miên man với trăm ngàn câu hỏi. Tôi muốn biết tại sao tôi chết chưa đúng số. Tôi muốn hiểu rõ hơn cái tính niệm mà trước đã học, nhưng vẫn còn thắc mắc thật lạ lùng. Vì câu hỏi chưa thốt ra, tôi đã hiểu ngay câu trả lời. Hình như đứng trong luồng ánh sáng của ngài, luồng sáng của sự hiểu biết, có một mãnh lực tuôn tràn vào trong trí tôi tất cả sự thật. Khi đã có lòng tin, đã để luồng ánh sáng đó tràn vào lòng, thì cái câu hỏi đến với tôi thật nhanh chóng và câu trả lời cũng đến cùng một lúc, nhanh không thể tưởng tượng được. Ngày trước, tôi không biết gì về sự chết cả. Cái quan niệm sai lầm về sự chết nay đã được giảng dạy rõ rệt. Nấm mồ chỉ là nơi chứa đựng thể xác, một bộ quần áo cũ đã hư hỏng, chứ chẳng dính gì đến phần tâm linh cả. Tôi biết, ngài là con thượng đế và cũng chính là thượng đế. Ngài được chọn làm đấng cứu thế khi trái đất này chưa được thành lập. Ngài chính là đấng tạo hóa. Tôi hiểu rằng, ngài có sứ mạng xuống trần gian để giảng dạy về tình thương. Tôi hiểu cái việc này một cách rõ ràng, phải chợt ý thức rằng, vì một lý do nào đó dường như đã có một tấm màn che đậy tâm trí tôi lúc mới sinh, khiến tôi cứ u mê, sống trong đời người mà như mê ngủ. Cái câu hỏi và câu trả lời cứ thế tuôn trào trong trí óc. Nhưng đấng cứu thế đã nói, cứ từ từ thôi, con sẽ biết tất cả những điều con muốn biết. Dĩ nhiên, tôi muốn biết tất cả mọi chuyện. Đây là một tính xấu của tôi. Khi còn nhỏ, tính này đã làm cha mẹ tôi bực mình. Lúc lập gia đình, chồng tôi nhiều lúc đã gắt lên, vừa thôi chứ, làm cái gì mà em cũng đòi biết hết vậy. Nhưng hiện nay, tôi thấy lòng ham hiểu biết là một ân sủng. Tôi sung sướng vì được tự do học hỏi. Sự lĩnh hội này đến một cách nhanh chóng như tôi đang đọc trăm ngàn cuốn sách một lượt. Tôi chỉ nhìn lướt qua cuốn sách là đã có thể biết được mọi chi tiết, trước sau, trong ngoài, tất cả sắc thái và nội dung, ngay lập tức. Hơn thế nữa, khi tôi đã hiểu được một điều, thì tất cả những điều liên quan như hiện ra, xen vào đó như những sợi chỉ đan vào nhau giúp tôi hiểu trọn vẹn. Danh từ toàn trí chưa bao giờ lại có ý nghĩa đối với tôi như lúc này. Sự hiểu biết thấm nhuần khắp thân tôi, nó và tôi, và tôi kinh ngạc trước khả năng có thể hiểu biết các định luật vũ trụ một cách tốt đẹp như vậy. Được bao bọc trong biển sáng chói lọi, các câu hỏi mà tôi thắc mắc từ trước đến nay bỗng dưng được giải đáp trọn vẹn. Khi xưa, tôi thường thắc mắc tại sao thế giới này lại có nhiều tôn giáo khác nhau, tại sao mỗi tôn giáo lại phân chia thành các giáo phái. Tại sao Thượng Đế không ban cho nhân loại một tôn giáo duy nhất thuần túy mà thôi? Câu trả lời đến với tôi ngay tức khắc. Mỗi con người đều có những mức độ phát triển tâm linh khác biệt, do đó phải có những trình độ hướng dẫn khác nhau. Tất cả mọi tôn giáo trên toàn cầu đều hết sức cần thiết vì nó đáp ứng những nhu cầu khác biệt này. Không một tôn giáo nào có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của mọi con người ở mọi trình độ. Mỗi tôn giáo là một viên đá lót đường để đưa con người tiếp tục đi xa hơn trên con đường dẫn đến chân lý. Dĩ nhiên, khi một cá nhân đã phát triển, đã nâng cao trình độ hiểu biết về Thượng Đế, thì người đó có thể cảm thấy không thỏa mãn với lời dạy bảo của tôn giáo mà người đó đã từng theo đuổi, học hỏi. Hiển nhiên, người sẽ đi tìm một tôn giáo hay triết lý khác để bù đắp vào chỗ thiếu sót đó. Khi điều này xảy ra, thì người đó có thể đạt đến một trình độ hiểu biết khác về chân lý. Mỗi bước đường đều có những cơ hội để học hỏi thêm về chân lý. Do đó, đã hiểu được điều này thì người ta cần biết rằng chúng ta không có quyền chỉ trích bất cứ một tôn giáo nào, vì tôn giáo nào cũng đều quan trọng và đáng quý như nhau. Vì con người không toàn thiện, toàn tri, do đó họ cần học hỏi nhiều. Tùy theo trình độ hiểu biết và khả năng tâm linh mà họ được giao phó các sứ mạng, đặt vào các địa vị trong các quốc gia hay tôn giáo, các môi trường của đời sống để có dịp tiếp xúc với những người khác và học hỏi. Đời sống là một môi trường để thử thách, để học hỏi, và muốn hiểu biết đích thực ý nghĩa của cuộc sống thì người ta phải biết dẹp bỏ bản ngã, dẹp bỏ cái ý nghĩ rằng chính cá nhân có thể biết tất cả, mà phải khiêm tốn hơn, lắng nghe lời chỉ dẫn thầm lặng của đấng thiêng liêng. Nhưng tại sao đang sống trong tình thương tuyệt diệu của Thượng Đế mà có những linh hồn lại tự nguyện đầu thai xuống trần để học hỏi, khi họ có thể tìm thấy câu trả lời lại chính nơi đây? Vừa nghĩ đến đó thì tôi chợt kinh nghiệm ngay được sự tạo lập trái đất như sự kiện này đang diễn ra trước mắt tôi. Có lẽ đây là một điều quan trọng mà Thượng Đế muốn cho tôi tiếp thu được, vì trước mắt tôi là cả một diễn biến của sự tạo lập trái đất với muôn ngàn tia sáng chói lọi. Được bao bọc trong biển sáng vô biên này, tôi ý thức được rằng tất cả mọi người đều là các thực thể tâm linh trước thời khai thiên lập địa, và chính họ đã... Thật là khôi hài khi những cá nhân tưởng mình đã phát triển ra điều này hay điều nọ. Họ không biết rằng cái tư tưởng sáng tạo mà con người có được chỉ là do các phản ứng vô hình phát sinh từ cái cõi trên. Những phát minh quan trọng hay những phát triển về kỹ thuật đều xuất phát từ cõi tâm linh. Chính những cá nhân ở cõi đời tiếp nhận được nguồn cảm hứng này rồi mới tạo ra các phát minh. Khi biết vậy thì tôi cũng hiểu rằng đã có một mối liên hệ sâu xa và linh động nối cõi tâm linh và cõi trần. Con người cần cái rung động sáng tạo của cõi trên để giúp họ tiến bộ. Từ ngàn xưa, con người đã lựa chọn sứ mạng xuống trần để góp công vào phần việc chung. Nhưng khi khoác lấy cái vỏ vật chất, họ thường quên đi mục đích chính của mình. Chỉ khi trải qua các thử thách, các kinh nghiệm, con người mới hiểu rõ họ là ai và sẽ biết sống thuần theo thiên ý. Tất cả những thực thể tâm linh xuống trần đều là những thực thể dũng cảm. Dù cho một kẻ kém phát triển ở cõi trần cũng là một thực thể can đảm và dũng cảm ở cõi tâm linh. Con người cần biết rằng các hành động của họ quyết định chiều hướng cuộc đời họ. Do đó, con người có thể thay đổi hay chuyển hướng cuộc đời họ bất cứ lúc nào. Đây là một điều quan trọng vì Thượng Đế không can thiệp vào cuộc đời của con người trừ khi họ yêu cầu Ngài. Qua sự tàn tri, Ngài sẽ giúp họ đạt được các mong muốn một cách chính đáng. Nhưng hơn hết, mọi người đều có may mắn là đã được ban cho một khả năng rất quan trọng. Đó là tự do ý chí và họ có thể sử dụng quyền lực đó. Điều này cho phép con người chọn lựa niềm phúc lạc hay nỗi khổ đau. Nhưng dù là đau khổ hay hạnh phúc, tất cả đều chỉ là những kinh nghiệm cần thiết để học hỏi, để nhận thức và ý thức được sự mầu nhiệm của các định luật tạo hóa. Được bao bọc trong biển sáng của đấng vô cùng, tôi ý thức rằng con người cần phải biết giúp đỡ nhau, săn sóc, thông cảm và nhất là biết tha thứ cho nhau. Con người sống là để yêu thương, vì yêu thương chính là tinh hoa của phần tâm linh hằng có trong mỗi người chúng ta. Hình dáng con người có thể không giống nhau, màu da, trình độ học vấn, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà phần phán xét nhau được. Nằm sâu trong cái vỏ vật chất khác biệt là phần tâm linh cao cả hay một tình thương vô biên không hề khác biệt. Ai ai cũng có khả năng yêu thương, vì yêu thương là một năng lực bất tận. Càng cho ra bao nhiêu, nó lại càng tràn đầy bấy nhiêu. Dĩ nhiên, mọi người đều phát triển dưới một trình độ nào đó chưa đầy đủ trọn vẹn, nhưng không ai có thể đo lường mức phát triển này. Chỉ có Thượng Đế mới biết và chỉ có Ngài mới có thể phán xét một cách hoàn toàn. Ngài biết rõ phần tâm linh của chúng ta, trong khi phần lớn chúng ta chỉ thấy một vài điểm bất toàn bộc lộ ở bên ngoài, chứ không thể nhìn vào tận bên trong được. Một điều tôi biết rất rõ là bất cứ việc gì có tính cách biểu lộ tình thương hay lòng thiện cảm đều là những hành động thuần với thiên ý. Vì Thượng Đế chính là tình thương, một nụ cười, một lời khích lệ, một hy sinh nhỏ nhặt để làm vui lòng người khác cũng làm tăng trưởng khả năng yêu thương vốn có nơi mọi người. Dĩ nhiên, không phải ai chúng ta gặp cũng đều đáng yêu cả. Nhưng khi chúng ta thấy một người thật khó thương thì thường là họ nhắc nhở cho chúng ta một cái gì đó ở bên trong chúng ta mà chúng ta không thích. Tôi còn được học rằng chúng ta phải biết yêu thương cả kẻ thù, phải biết xả hết mọi giận hờn cay đắng cũng như tính cố chấp, không tha thứ. Những điều này không những đi ngược với thiên ý mà còn phá hoại phần tâm linh của chúng ta. Con người được đánh giá qua việc con người ta đối xử với kẻ khác ra sao, và giá trị của con người được Thượng Đế nhìn qua việc họ đã gieo rắc tình thương của Ngài đối với thế gian như thế nào. Được bao bọc bởi luồng ánh sáng rực rỡ của đấng sáng tạo, tôi đã quan sát sự tạo lập vũ trụ, chiêm ngưỡng việc những thực thể tâm linh mang lấy thân xác vật chất để kinh nghiệm sự sáng tạo, chiêm ngưỡng công trình của đấng sáng tạo. Tôi đã thấy những người tiên phong khai phá lục địa cho Mỹ Châu, họ đã trải qua những khó nhọc khi vượt qua đại dương như thế nào, đã phải chiến đấu và khắc phục các trở ngại ra sao để hoàn tất sứ mạng được giao phó. Tôi biết rằng chỉ có những người cần kinh nghiệm này mới được giao phó công việc đó. Tôi còn thấy các đấng thiên thần vui mừng cho những người đã vượt qua được trở ngại để thành công và buồn rầu khi thấy có những người không vượt qua được các trở ngại này. Dĩ nhiên, có người thất bại vì sự yếu kém của chính họ, nhưng cũng có khi là do sự yếu kém của kẻ khác. Nhưng dù thành công hay thất bại, tất cả đều là những kinh nghiệm cần thiết cho sự hiểu biết và phát triển cá nhân. Được bao bọc trong luồng ánh sáng của Ngài, tôi ý thức được rằng tất cả chúng ta đều xuống trần vì sự tự nguyện, và chúng ta luôn luôn nhận được những sự hỗ trợ giúp nhiều hơn điều chúng ta biết. Tôi nhìn thấy tình thương biên vô biên của Thượng Đế tỏa ra khắp nơi, ban phát cho tất cả các con của Ngài. Tôi cũng thấy các thiên thần đứng quanh chúng ta, sẵn sàng trợ giúp và chia vui với chúng ta hoàn tất được công việc giao phó. Tôi thấy rõ ánh sáng chói lọi của đấng cứu thế đang ban rải khắp nơi. Toàn thân tôi như tan biến trong vòng tay của Ngài. Ngài đã cho tôi thấy tất cả những gì tôi nhìn thấy và giúp tôi hiểu được những gì tôi cần biết. Các câu hỏi vẫn liên tiếp xảy ra trong trí tôi, và những câu trả lời cũng không ngớt tuôn trào cho đến khi nó bao trùm lên tất cả mọi phương diện về đời sống. Trí óc quay về các định luật cai quản đời sống trái đất như các định luật thiên nhiên. Phần lớn con người chỉ biết đến các định luật này một cách qua loa mơ hồ, quay các giả thuyết hay chứng minh khoa học, nhưng đó chỉ là những mảnh vùng rất nhỏ. Các định luật được tạo ra để hoàn thành một mục đích nhất định, và chúng bổ khuyết lẫn nhau cho mục đích cao cả chung. Khi con người nhận thức được các định luật này, học được cách sử dụng các năng lượng của chúng, thì con người sẽ vượt lên sự hiểu biết thông thường để đạt đến được những hiểu biết lớn lao, và dần dần sẽ hiểu được các định luật của vũ trụ. Tất cả mọi vật đều do quyền lực thiêng liêng tạo ra, mọi yếu tố, mọi phần tử đều có sự sống riêng, có phần tinh thần cũng như vật chất, vì nhờ thế tất cả đều có thể kinh nghiệm được sự sáng tạo. Mọi yếu tố có thể hành động độc lập theo khả năng của nó để đáp ứng với các định luật và mãnh lực chung quanh. Tất cả đều góp phần vào một diễn tiến chung, và chính bằng quyền lực tự nhiên và các định luật sáng tạo mà đấng hóa công đã tạo ra trái đất này. Do đó, nhờ biết sống đúng với định luật thiên nhiên, ta sẽ gặp các hậu quả do sự thiếu hiểu biết với các định luật này. Nếu chúng ta gây ô nhiễm cho môi trường chúng ta sống, thì đó là vi phạm các định luật thiên nhiên và luật sinh tồn. Hậu quả có thể mang lại là sự ốm đau, bệnh tật hay tử vong. Nếu chúng ta phí phạm xác thân và các việc như ăn uống quá độ, ngủ nghỉ quá nhiều, hoặc sử dụng các dược chất gây kích thích các cơ quan, khiến suy nhược thể xác, thì chúng ta phải chịu. Được bao bọc trong luồng ánh sáng của Ngài, tôi ý thức được rằng mọi định luật thiên nhiên đều được đặt ra và những mục đích nhất định. Tất cả các thực thể tâm linh được tạo ra để kinh nghiệm sự sáng tạo, và tùy theo khả năng độc lập riêng mà chúng đáp ứng với các định luật này một cách khác nhau. Mỗi tâm linh đều có chủ quyền đối với phần tử vật chất của nó, và đây là một điểm hết sức quan trọng. Vì mọi vật đều được cấu tạo bằng những chất liệu thiêng liêng, trước khi khoác lấy cái vỏ bằng vật chất nên phần tâm linh bên trong mới thực sự là chính. Nó có bổn phận kiểm soát, sai khiến cái vỏ vật chất bên ngoài. Sự sa đọa chẳng qua là việc thiếu ý thức, quên mất cái nguồn gốc thiêng liêng bên trong, sống hời hợt, tuân theo dục vọng của cái vỏ vật chất là thể xác. Đáng lẽ ra mọi hành động hay phản ứng của cái vỏ này phải là sự thể hiện hay phản ánh của yếu tố tâm linh vốn cấu tạo bằng chất liệu từ đấng sáng tạo. Nhưng đa số đã không hiểu rõ việc này. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cái vỏ vật chất tầm thường kia không thể xâm lấn hay ảnh hưởng gì đến phần tâm linh được. Đối với người thiếu ý thức, không có lòng tin, thì phần tâm linh sẽ tạm thời tiềm ẩn cho đến khi được thúc động bởi một yếu tố hay hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Có lẽ vì thế nên cuộc đời luôn luôn là những thử thách để nhắc nhở con người hãy tỉnh thức, quay về với Thượng Đế, quay về với quê hương tinh thần lúc nào cũng sáng chói, đầy ân phước, hoàn hảo và tốt đẹp. Muốn sống một cách trọn vẹn, chúng ta phải biết làm sao cho phần tâm linh của chúng ta trở nên tốt đẹp, và không cách nào hữu hiệu hơn việc chân thành cầu nguyện, mở rộng cánh cửa của tâm hồn cho phần tâm linh được bay bổng, hướng thượng và trở về với cái quê hương tinh thần của nó. Đó là ý nghĩa cao đẹp nhất của sự sống. Khi kinh nghiệm được điều này, tôi muốn hét to lên vì quá sung sướng. Tôi hiểu và đến cứu thế cũng biết rằng tôi đã lãnh hội được điều Ngài muốn dạy. Cặp mắt tinh thần của tôi tự nhiên mở rộng ra để thấy rằng Thượng Đế đã tạo ra biết bao nhiêu vũ trụ, ân phước của Ngài tràn đầy khắp nơi mà một người bình thường khó có thể hiểu được. Mọi năng lực trong vũ trụ, dù lớn hay nhỏ, dù tích cực hay tiêu cực, cũng đặt dưới quyền lực của Ngài. Theo luật thiên nhiên, tích cực hấp dẫn tích cực và tiêu cực thu hút tiêu cực. Ánh sáng theo ánh sáng mà bóng tối thích bóng tối. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu chúng ta phát triển cái khả năng tiêu cực hay tích cực, chúng ta sẽ hấp dẫn và kết hợp với những người có khả năng tương tự. Khi nghĩ đến điều thiện, điều tốt, thì chúng ta sẽ thu hút các luồng điện lành trong vũ trụ. Và trái lại, khi nghĩ đến các điều mình tham lam, ích kỷ, thì môi trường chung quanh sẽ hấp dẫn các luồng điện xấu kéo đến. Tôi nhìn thấy rõ các mãnh lực xoay vần chung quanh mọi người tùy theo tư tưởng và hành động của họ. Tôi thấy rõ lời nói, hành động của họ ảnh hưởng đến các địa hạt chung quanh như thế nào và lôi kéo những năng lực vô hình trong thiên nhiên ra sao. Vì tương lai của con người là một sức mạnh có thể tạo ra những hoàn cảnh. Do đó, việc kiểm soát tư tưởng rất quan trọng. Sự vận hành của tư tưởng giống như một tia chớp phát sinh, thu hút những năng lượng trong thiên nhiên. Những năng lượng này lúc đầu mong manh như những sợi tơ, dần dần kết lại thành những mãnh lực, giống như tơ dệt thành vải, và trở thành một sức mạnh lớn lao, có thể tạo ra những hoàn cảnh hay thay đổi nó một cách nhiệm màu. Diễn tiến của tư tưởng xảy ra rất nhanh, nên chúng ta cần biết kiểm soát các tư tưởng, nhất là các tư tưởng tiêu cực. Phải thận trọng lời nói và nên tập giữ cách im lặng trong các hoàn cảnh tiêu cực. Khi hiểu biết được sức mạnh của tư tưởng, tôi lại hiểu thêm một lần nữa về sức mạnh của tình thương. Tình thương luôn luôn điều động phần tâm linh và phần tâm linh sai sự các cơ quan vật chất. Nhưng tình thương phát xuất từ đâu? Hiển nhiên là từ Thượng Đế. Không có tình thương thì Thượng Đế đã không tạo lập vũ trụ này. Do đó, trước hết, chúng ta phải biết yêu thương Ngài. Biết yêu Ngài chính là biết mở rộng trái tim mình để cho Ngài rót vào đó những năng lượng đầy yêu thương của Ngài. Và đó chính là tình thương lớn lao nhất. Sau đó, phải biết sử dụng cái năng lượng mà ta vừa nhận được để điều hòa phần tâm linh, để cho nguồn yêu thương này đi xuyên qua thân thể, ảnh hưởng đến tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta. Sau cùng, phải biết ban rải nguồn thương yêu đó cho mọi người chung quanh. Nhưng ta phải nhớ, chỉ khi trái tim ta tràn đầy tình thương thì ta mới có thể ban phát tình thương đó cho người khác được. Khi trái tim của ta khép kín đối với tình thương của Đấng Thiên Liêng, thì bất cứ điều gì chúng ta làm cho người khác đều chỉ là những việc có tính cách vì lợi, ích kỷ, chứ không phải là bác ái vì tha. Một khi đã ý thức được năng lượng của Thượng Đế hiện diện trong ta, thì ta cũng ý thức được nguồn năng lượng của Ngài hiện diện ở nơi khác. Dĩ nhiên, ta không thể nào không thương yêu cái phần đó của Ngài trong kẻ khác được. Từ đó tôi hiểu rằng, khi không biết yêu kính Thượng Đế, chúng ta đã từ chối cái năng lượng tình thương từ cõi trên rút xuống. Cánh cửa tâm hồn ta đóng chặt lại, và đời sống sẽ dần dần trở nên khô khan, lạnh lùng. Khi trái tim ta không nhận được tình thương, thì làm sao nó có thể yêu thương cho được? Khi chúng ta đầy những nhỏ nhen, ích kỷ, thì làm sao ta có thể ban rải những năng lượng của tình thương cho người khác? Mọi sự thương yêu nếu có đều chỉ là những vay mượn giả tạo, những toan tính thiệt hơn, những lợi dụng đòi hỏi, và chắc chắn đó không phải là tình thương chân thật. Tôi che chở trong luồng ánh sáng của Ngài, tôi ý thức rằng đã có lúc tôi nghi ngờ Ngài, sợ Ngài không yêu thương yêu tôi. Khi tôi nghĩ rằng Ngài không yêu thương tôi là lúc tôi rời xa Ngài, nhưng thật ra không phải thế. Này, tôi ý thức rõ rệt rằng Ngài chính là mặt trời, còn tôi chỉ là một hành tinh bé nhỏ xoay quanh mặt trời. Khi gần, khi xa, nhưng ánh sáng hay tình thương của Ngài thì không bao giờ thay đổi cả. Tôi nhớ lại những lý do hay hoàn cảnh khi xưa mà tôi đã xa lánh Ngài. Tôi biết có những người làm tôi xa lánh ngài, nhưng lòng tôi không hề cảm thấy khó chịu hay cay đắng. Những người này thật sự chỉ là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết. Họ đã được dạy về Thượng Đế bằng sự sợ hãi. Mục đích của họ có thể tốt, nhưng tư tưởng và hành động của họ lại tiêu cực. Chính vì nghi ngờ mà họ không thể cho tình thương của Thượng Đế xuyên qua. Họ đã khép kín con tim lại và cố gắng trấn áp sự trống rỗng đó bằng lý luận đầy sợ hãi. Vì sợ hãi nên họ đã thu hút căn mãnh lực của sự sợ hãi và đã được dạy bảo qua sự sợ hãi này. Họ hăm dọa, bắt buộc kẻ khác phải tin ở Thượng Đế, đưa ra các hình phạt ghê gớm khiến mọi người phải sợ ngài. Và dĩ nhiên người ta không thể thương yêu một Thượng Đế như thế được. Làm sao người ta có thể thương yêu trong sự sợ hãi? Làm sao có thể hạnh phúc khi bị áp chế? Làm sao phần tâm linh có thể phát triển khi phần tinh thần bị bóp nghẹt? Khi tâm hồn đã khép chặt thì định luật về tình thương đã bị bẻ gãy rồi. Đấng cứu thế nhìn tôi mỉm cười như khuyến khích. Ngài vui mừng vì thấy tôi đã kinh nghiệm được những điều cần thiết. Giờ đây tôi hiểu rằng chỉ có một Thượng Đế duy nhất. Không những tôi không tin có những định luật đại đồng điều khiển tất cả, mà biết rằng đằng sau đó còn có một đấng tối cao nữa. Tôi hiểu rõ rằng vũ trụ này được tạo ra do tình thương của Ngài, và Thượng Đế chính là một tình thương thiêng liêng bao la bất tận. Được che chở trong luồng ánh sáng của Ngài, dòng ý thức của tôi cứ tuôn chảy không ngưng với các câu hỏi và câu trả lời. Khi đã hiểu được cái định luật thiên nhiên và tình thương của đấng cứu thế, tôi bắt đầu hiểu được những mãnh lực này có thể ảnh hưởng đến chúng ta trên phương diện vật chất như thế nào. Vì các yếu tố tâm linh trực tiếp ảnh hưởng đến vật chất, nên khi phần tâm linh mạnh mẽ, nó sẽ ban cho phần vật chất những năng lực dồi dào, giúp thể xác có thể tránh được các bệnh tật hay chữa lành những vết thương. Vì tư tưởng có thể lôi cuốn những mãnh lực trong không gian, tích cực cũng như tiêu cực, nên khi con người mất niềm tin, tuyệt vọng, chán nản, thì họ sẽ vô tình thu hút các mãnh lực tiêu cực và làm cho sự bảo vệ thân xác trở nên yếu dần, để bệnh tật từ đó sinh ra. Khi con người đã mất niềm tin, người ta thường đóng kín phần tâm linh lại, chỉ biết nghĩ tới mình một cách ích kỷ. Khi trái tim bị bóp nghẹt với các mãnh lực tiêu cực này, thì con người chỉ còn biết đòi hỏi, xin xỏ một cách vô lý và càng không thỏa mãn. Người ta càng tiêu cực, càng mất niềm tin và càng ngày càng tự hủy hoại mình một cách đáng thương. Chỉ khi nào biết dẹp bỏ cái bản ngã chật hẹp, tham lam và mở rộng tâm hồn cho ánh sáng của Thượng Đế rót vào, không nghĩ đến mình hay cho mình, mà chỉ nghĩ đến sự điều hòa tuyệt diệu của một trật tự chung, của một quyền lực thiêng liêng cao cả, thì khi đó các mãnh lực tiêu cực mới bị đánh tan và chúng ta có thể khỏi bệnh một cách nhiệm màu. Tất cả những việc chữa bệnh đều phải bắt đầu từ bên trong, vì như tôi đã kinh nghiệm, phần tâm linh mới là chính. Cái vỏ vật chất bên ngoài chỉ là phụ thuộc. Dĩ nhiên, bàn tay của một y sĩ hay thuốc men có thể giúp người ta giảm bớt đau đớn do bệnh tật, nhưng việc chữa lành tuyệt của căn bệnh hoàn toàn do các yếu tố tinh thần. Thể xác mà thiếu tinh thần thì không thể sống, cũng như tinh thần suy kiệt chính là nguyên nhân của những căn bệnh trầm kha. Tiếc thay, con người ngày nay đã quá tin tưởng vào sự thần diệu của thuốc men, của kiến thức y học, mà quên đi sự mầu nhiệm của đấng tối cao lúc nào cũng sẵn có và luôn luôn tác động một cách huyền bí, khó giải thích. Thân xác chúng ta được cấu tạo bằng những tế bào. Những tế bào này được sắp đặt trong một chương trình tuyệt hảo để có thể nuôi dưỡng sự sống. Chúng tự thay đổi, sinh sản và loại trừ những tế bào đã cũ, đã hư hay thiếu hiệu năng. Mặc dù chúng thu hút các chất bổ dưỡng từ môi trường chung quanh, nhưng cái chương trình tuyệt hảo điều động chúng làm việc chính là phần tinh thần nằm sâu ở bên trong mọi chúng ta. Cũng như thế, phần tâm linh của chúng ta nhận sự điều động từ tình thương của đấng Thượng Đế. Do đó, khi nó khép chặt cánh cửa này, không tin tưởng hoặc phủ nhận, thì nó sẽ phá hoại cái chương trình tuyệt diệu đang điều hành phần vật chất của chính nó. Và từ đó, bệnh tật có cơ hội phát sinh. Nói một cách khác, bệnh tật chẳng qua chính là sự hủy hoại trên một phương diện thâm thúy nào đó. Khi con người nản chí ngã lòng, họ thường thốt ra những câu như: tôi đau, tôi nhức, tôi bị bỏ quên, tôi khổ, tôi không thể chịu đựng được. Phải chăng luôn luôn có cái tôi trong những câu than vang đó? Phải chăng không những mình đã chấp nhận cái tiêu cực đó là của mình, và còn đón nhận nó vào bên trong nữa? Giờ đây tôi chợt nhận thấy mình là nguyên nhân của những căn bệnh mình mắc phải. Mọi sự kiện đã xảy ra đều do mình đã chấp nhận nó như thế. Muốn chữa bệnh, việc đầu tiên là phải thay đổi sự suy nghĩ tiêu cực bằng những hành động và lời nói tích cực. Người ta nên bắt đầu bằng sự cầu nguyện, nhưng cầu nguyện không có nghĩa là đòi hỏi van lơn hay mong cầu một cách ích kỷ, mà là biết chấp nhận việc đã xảy ra, rồi đặt tất cả vào tay Thượng Đế để Ngài hành động. Phải biết chân thành cầu nguyện thì sức mạnh của đức tin sẽ thu hút được các luồng thần lực trong vũ trụ giúp chúng ta chữa lành căn bệnh. Điều quan trọng là chúng ta không nên chối bỏ sự hiện hữu của bệnh tật hay các nỗi khó khăn, nhưng phải biết chối bỏ sức mạnh của nó đối với chúng ta. Chúng ta cần sống với đức tin, chứ không phải chờ khi có kết quả rồi mới tin tưởng. Sự nhìn thấy kết quả hay nhận thức vốn là hoạt động của trí não, mà trí não thường phân tích, chứng minh và hợp lý hóa mọi vấn đề. Nó chỉ là những lý luận của thể xác, không thể so sánh với đức tin vốn được phần tâm linh điều khiển. Phần tâm linh xây dựng trên các yếu tố cảm xúc, chấp nhận và tiếp thu. Muốn có đức tin, chúng ta phải biết mở rộng cõi lòng để có thể cảm nhận được các năng lực cao cả của đấng thiêng liêng. Phát triển đức tin giống như người đi gieo hạt. Dù có vài hạt rơi rớt ra ngoài, nhưng tù trung chúng ta vẫn gặt hái được kết quả. Bất cứ hành động nào xây dựng trên đức tin chân thành chắc chắn có kết quả, và đó là định luật thiêng liêng. Cho đến lúc đó tôi mới thấy được sức mạnh của tinh thần tác dụng trên vật chất, biết là mạnh mẽ đến chừng nào. Đây là một điều mà trước đây tôi không hề biết đến, mà đa số có lẽ mọi người cũng không mấy ai để ý. Tôi thấy tinh thần có những hoạt động riêng biệt mà trí óc không thể hiểu được. Tinh thần thường xuyên giao thiệp với các nguồn lực xuất phát từ Thượng Đế. Nó là khí cụ tiếp nhận sự hiểu biết và sáng suốt của Ngài. Tôi nhìn thấy cái phần tinh thần này sáng chói giống như một bóng đèn điện trong thân xác con người. Khi nó tỏa sáng thì trung tâm chúng ta tràn đầy ánh sáng và tình thương, và chính mạnh lực này cho thể xác sự sống và sức mạnh. Khi nó yếu đi thì tinh thần con người suy giảm và thể xác bắt đầu có dấu hiệu của sự tàn tạ, tiêu vong. Điều đáng nói ở đây là đa số con người lại không nghĩ như vậy. Họ bỏ ra rất nhiều thời gian để săn sóc cái thể xác tạm bợ này, lo cho nó ăn thật ngon, ngủ nghỉ thật nhiều, chăm sóc cho các nhu cầu của nó mà không hề biết chăm lo cho phần tinh thần. Tôi còn biết rằng chính chúng ta đã chọn bệnh tật cho chính mình qua thái độ của chúng ta trước cuộc sống. Những người tham lam, ích kỷ, chỉ thu tập vào chứ không biết cho ra, đã vô tình thu hút những năng lực tiêu cực vào mình, và đó là một trong những nguyên nhân của bệnh ung thư. Các tế bào tích tụ các năng lượng này sẽ phát triển bất thường, sưng phồng lên thành các cục bú. Những người sử dụng quyền lực đàn áp, ức hiếp người khác sẽ thu hút các mãnh lực tiêu cực, và các mãnh lực này sẽ bóp nghẹt tim hay phổi. Tuy nhiên, bệnh tật còn là những bài học rất tốt giúp chúng ta phát huy tinh thần, và sự học hỏi đau đớn khi bị bệnh sẽ giúp người đó ý thức hơn về hậu quả các hành động của họ. Được bao bọc trong luồng ánh sáng của Thượng Đế, tôi biết rằng sự chấp nhận tất cả là một kinh nghiệm quan trọng. Khi biết chấp nhận các sự kiện tiêu cực đã xảy ra và gắng sức vượt qua, người ta học được cách vô hiệu hóa các mãnh lực tiêu cực này. Và đó chính là bài học quan trọng mà con người cần phải học. Tôi ý thức rằng con người có thể chữa lành chính họ qua việc chấp nhận để phát triển. Khởi đầu là tinh thần, tình cảm, trí não, và sau cùng là đến thể chất. Vì ai cũng có quyền sống một cuộc đời sung mãn. Con người cần biết xả bỏ dĩ vãng. Đã phạm lỗi thì cần biết ăn năn và sửa đổi. Nếu làm tổn hại cho người khác thì phải biết cách chuộc lại những lỗi đó. Nếu làm tổn hại tâm linh mình thì phải biết cầu xin thật tình thương của Thượng Đế để chữa lành. Khi ngã thì biết tiếp tục đứng dậy và đi tiếp. Dù có ngã cả triệu lần, người ta vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục, vì đó là bài học mà họ cần phải học. Kinh nghiệm được điều này, tôi thấy rằng tuyệt vọng chính là một sự kiện ghê gớm mà ta cần phải tránh. Đôi khi sự tuyệt vọng ngã lòng, thối chí có thể dẫn đến tìm một lối thoát bằng cách tự tử. Đó là một hành động sai lầm, có tính chất nhất thời, làm lỡ cơ hội học hỏi ở trần thế. Và khi bước qua cõi sáng nhìn lại, ta sẽ tiếc nuối cái cơ hội học hỏi này biết bao. Con người cần biết rằng họ xuống trần để học hỏi, kinh nghiệm. Và điều quan trọng là không nên khắt khe quá đáng với chính mình. Chúng ta cần đi từng bước một, kinh nghiệm từ sự kiện một, không lo lắng trước sự phán đoán chê trách của người đời, và cũng không lấy thước đo của họ mà đo lường hành động của chúng ta. Chỉ có Thượng Đế là người phán xét duy nhất, và chúng ta có trách nhiệm định luật đối với các định luật thiêng liêng của Ngài. Tôi biết rằng tất cả sự sáng tạo đều khởi đầu bằng tư tưởng, nên mọi tội lỗi, lầm lạc, tuyệt vọng, hy vọng, sự ghen ghét hay tình thương cũng bắt đầu từ tư tưởng. Cũng như thế, bệnh tật hay sự chữa lành bệnh cũng bắt đầu từ tư tưởng. Tóm lại, chúng ta có thể tạo hạnh phúc hay đau khổ cho chính chúng ta qua tư tưởng. Được che chở trong luồng ánh sáng tuyệt vời, tôi thấy rõ trái đất đang xoay trong không gian, nhưng không hiểu sao lại có những tia sáng từ đó phát ra như những ngọn hải đăng. Có những tia sáng thần mạnh, nhưng cũng có những tia sáng yếu ớt và bất chợt, hiểu được rằng đó là những lời cầu nguyện của người trần thế. Những lời cầu nguyện chân thành, tràn đầy đức tin thì mạnh mẽ và thường được đáp ứng ngay, trong khi những lời van xin, đòi hỏi, lặp đi lặp lại thì không mấy khi phát ra ánh sáng. Tôi còn biết rõ những lời cầu nguyện có tính cách hứa hẹn, mua chuộc của những người muốn ao ước một cái gì đó cho mình. Họ hứa hẹn với Thượng Đế sẽ làm thế này hay thế nọ nếu lời cầu xin được toại ý, như để Ngài là một người sẵn sàng mua bán, trao đổi. Thật sự họ không hề có đức tin và luôn luôn nghi ngờ, vì khi không toại ý, họ thường nổi giận mà không biết rằng tự hào đã tạo ra một hàng rào ngăn cách giữa họ và Thượng Đế. Giờ đây, tôi hiểu rằng không những Thượng Đế nghe được tất cả mọi lời cầu nguyện của thế gian, mà còn biết rõ nhu cầu của người khác khi họ cầu nguyện nữa. Ký ức tôi tự nhiên mở rộng. Tôi có thể thấy những kỳ công của đấng sáng tạo, từ những thái dương hệ xa xưa đến những dải thiên hà nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Tôi cảm thấy như có một mãnh lực nào đó thúc giục, lòng ham hiểu biết trỗi lên, và tôi thấy mình đang đi trong một khoảng không gian vô tận. Mặc dù chung quanh tối đen, nhưng tôi không hề thấy sợ hãi. Tôi thấy người nhẹ nhõm có thể bay bổng hay làm tất cả những gì tôi muốn. Tôi tự do vùng vẫy trong khoảng không gian thanh thang này, và bất chợt ý thức rằng ngay cả khoảng trống dường như không có gì này cũng tràn đầy tình thương của Thượng Đế. Tôi nghe thoang thoảng đâu đây một âm thanh êm dịu, vui tươi, và thấy hết sức thoải mái. Thì ra âm thanh này có mãnh lực chữa lành mọi sự. Nó giống như lời an ủi thiêng liêng, biểu lộ một tình thương không bờ bến có thể hàn gắn mọi đổ vỡ tâm linh. Đến lúc đó, tự nhiên tôi hiểu biết về sức mạnh của âm thanh, với cái công năng màu nhiệm của nó. Nếu một nhạc sĩ cảm xúc từ nguồn sáng tạo cao cả này, họ có thể soạn được những bản nhạc tuyệt vời, có thể hướng dẫn tâm hồn người nghe rung động với nhịp sóng của vũ trụ. Nhưng nếu một nhạc sĩ thiếu lòng tin, không biết mở rộng tâm hồn, sẽ soạn ra những nhạc điệu tiêu cực, khiến tâm trí người nghe bị xáo trộn, xác thân thêm bệnh hoạn vì cái nhịp điệu có tính cách hủy hoại. Tôi tiếp tục thăm viếng những hành tinh, những dải thiên hà, những thế giới khác với thế giới của chúng ta, nhưng trong đó cũng có dân cư, sinh vật, và tôi biết rằng tất cả đều là con của Thượng Đế cũng như chúng ta. Nhưng không hiểu sao tôi không nhớ rõ chi tiết những chốn này, mà chỉ còn các ấn tượng mà thôi. Sau này khi trở lại cõi trần, tôi thấy mình dường như bị lừa gạt, vì đã không nhớ được nhiều về cái cõi giới mà tôi đã đi qua. Nhưng tôi biết rằng sự kiện này thật ra có ích cho tôi. Nếu có thể ghi nhận những nơi chốn tốt đẹp ấy, thì biết đâu tôi lại chẳng chán ngán cuộc sống hiện tại, và có thể làm cho đời sống mất đi cái ý nghĩa đích thực của nó. Tự nhiên, tôi thấy mình đang bước đi trong một đường hầm tối đen và tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải trở về. Tôi nghe văng vẳng đâu đây cả ngàn tiếng ca hát khuyến khích, lời ca hết sức hùng mạnh và tràn đầy một tình cao cả vô bờ. Trái tim tôi rung động hòa nhịp với tình thương bao la đó, khiến tôi cảm động muốn òa lên khóc. Tôi không bao giờ tin được một người tầm thường như tôi lại có diễm phúc được hưởng một ân phước lớn lao như vậy. Nhưng tôi cũng biết rằng trong cõi vĩnh cửu không có ai là tầm thường cả. Mọi linh hồn đều có một giá trị vô cùng cao cả, vì tất cả đều bắt nguồn từ đấng sáng tạo.